Nếu đi chùa mà trang điểm son phấn, đeo trang sức nữ trang, sức dầu thơm, thì theo luật nhân quả có bị quả không lành không? Tôi có nhớ có một ông thầy nào đó, tôi không biết, nó đi chùa mà sức son thì sau này thành con chim mỏ đỏ. Đây là một cái sự thóa mạ người ta bằng một cách là thiếu tế nhị. Đây là cái cách dùng kinh Phật không đúng chỗ mà để gọi là cái này là tùy tiện lạm bàn quá đáng. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái vấn đề đi chùa trang sức đó là chuyện của người ta, cái đó không rơi vào nhân quả tội phước gì trong hành động đó cả. Ai cũng có quyền làm đẹp mình, vậy chứ Đức Phật làm đẹp không? Chúng ta thấy miệng Đức Phật làm gì? Cũng sức môi son, cũng này kia kia nọ, chúng ta cũng tô son két phấn cho Đức Phật vậy. Sao chúng ta tô son két phấn cho Đức Phật được, còn tự chúng ta tô son két phấn cho mình có tội? Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi đã nghe cái này á, một số nơi người ta nói như vậy. Cho nên những cái vị nào mà giảng kinh thuyết pháp bằng cách đó là cái cách mà xúc phạm đến người ta một cách tùy tiện. Ở đây mọi người có quyền tự do, chúng ta không lỗi đạo mà cũng không lỗi đời. Chúng ta muốn sức kem, sức phấn, sức gì đã trang sức của chúng ta, đó là quyền hết sức tự nhiên. Tại sao chúng ta dùng hoa hương phấn sáp để chúng ta cúng dường cho Đức Phật được? Còn ở đây mà nói với những người cư sĩ, người ta làm như vậy chúng ta quy ra là có tội. Tội gì? Rồi nói người ta đe dọa người ta là mới mốt là đỏ địa ngục thế này thế kia, làm chim làm mỏ đỏ mỏ xanh gì đó, thân rân rân rân. Cái này đe dọa những cái không đúng. Tại sao người ta đi nhà thờ người ta trang sức đẹp được, còn vô trong đạo Phật mà đi bằng cái kiểu mà già sắp chết kêu bằng mặt mày tái mét như thế đó? Tôi nói với các vị, tôi không phải binh vực ai cả. Chúng ta tự làm cho một đạo Phật già nua và xấu xí. Đúng không? Mình nhìn cái tổ chức người ta, mình thấy ai cũng ăn mặc tươi đẹp, hoa son mặt phấn này kia, ham muốn chết. Nhìn về thấy Phật giáo của mình sao sắp chết không mà mình quạt vậy không? Cho nên là cái điều này tôi bức xúc lâu lắm rồi. Nếu sự thật trong Phật có dạy cái này có tội, tôi không dám nói như vậy đâu. Mà cái này do chúng ta không biết lý do gì chúng ta phỉa ra để chúng ta buộc những người tu hành là phải ăn mặc rách rưới xấu xí này kia kia nọ, đây là cái chuyện không đúng. Cho nên trên nguyên tắc trang điểm sạch đẹp con người là cái lịch sử tối thiểu chúng ta cần phải có. Ăn mặc dơ dái bẩn thỉu gì đi đến chỗ tập thể ai coi cho? Ở đây các vị thấy rằng việc mà gọi là cái mức độ về trang sức thì tùy mỗi người. Có người trang sức, có người không. Chúng ta không phải vì là chúng ta không trang sức rồi chúng ta chỉ trích người khác. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Trên nguyên tắc chúng ta đi chùa, chúng ta có quyền đi tụng kinh, đi lễ Phật, ăn mặc đẹp, kín đáo, trang nghiêm, sức dầu thơm này kia để tránh vấn đề lại gọi là có những mùi xú uế trong bản thân là hoàn toàn tốt. Đó là tôi nói người cư sĩ Phật tử. Còn thầy tu thì lại là một dạng khác. Thầy tu mà sức mùi thơm mà đi ngang mà thơm nực nồng, đó là con được, cái đó thuộc về bóng. Cái đó không phản ánh được cái nghĩa của những người trượng phu. Vì vậy trên cơ bản nhất là gì? Tu sĩ thì cần phải đơn giản quá các vấn đề. Ở đây là nó theo cái nếp truyền thống của Đức Phật dạy. Còn người cư sĩ tôi chưa thấy bao giờ một điều lệ nào Đức Phật bắt Phật tử phải như vậy, ăn mặc phải te tua này kia, rồi mặt mày phải để đen đuôi đuổi vậy đó, này kia cái nọ. hay là mình mẩy rồi nó thiếu đi cái vấn đề vệ sinh mà cũng sức dầu, ai ngồi cũng hôi mùi nực nồng thế đấy bậy bạ, là nó không có đúng. Các vị nên nhớ. Cho nên chúng ta không khéo, chúng ta đạo Phật trở thành một cái sắc màu u tối. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Không có những cái điều bắt buộc và ép người Phật tử chúng ta. Cho nên trên nguyên tắc lịch sự của bản thân con người, đó là được quyền, cái quyền hết sức tối thiểu và tự do của họ. Còn ví dụ như vậy, có những người mà vấn đề họ trang sức lè lẹt quá, họ bị người khác nói bà đó già rồi mà trang sức cho dữ gì đó, đó là ta tự chịu cái vấn đề của dư luận xung quanh. Nhưng ta không có chịu về vấn đề nhân quả. Người ta không bao giờ chịu vấn đề nhân quả khi mà tụng kinh lại Phật mà trang sức cho bản thân mình gì cả. Còn cái việc trên cơ bản trước đông người ai cũng có quyền làm đẹp cho mình, và điều quan trọng làm sao thủ thiếp với mình là tuyệt vời nhất. Còn ai không trang sức đó là việc của họ, tất cả mọi thứ họ có quyền, cái chuyện đó không có lỗi phải gì cả. Nhưng khi mà chúng ta về cái ý nghĩa sâu sắc của trong vậy, khi chúng ta còn quá quan trọng về bản thân thì có nghĩa là cái mức tham ái chấp ngã chúng ta còn nặng. Cái nghĩa của nó là như vậy, chứ không phải do hành động đó mà chúng ta có tội, mà cái điều là chúng ta quá quan trọng về bản thân mình thì cái mức độ mai này bản thân mình có bệnh, có tật, có khổ đau thì cái khả năng chấp ngã tham ái này nó nhiều, nó sẽ làm chúng ta khổ nhiều. Ý nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải phân tích rất rõ ràng, người đơn giản được thì người đó có thể là bớt dần cái sự tham ái về bản thân, thì người ta mai này có già, có bệnh, có xảy vấn đề gì thì mức độ dính mắc cố chấp người ta nhẹ nhàng lần. Cái này tự mỗi người tự giác ngộ và biết mình đã làm gì. Còn cái chuyện trên cơ bản ăn sang mặc đẹp, trang sức cho chính bản thân mình, không bị tội lỗi nhân quả gì trong cái hành động đó cả. A Di Đà Phật.